cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ đến Thi Thiên 46, 47 và 48. Đây là một nhóm thi thiên nhỏ cho chúng ta lời tiên tri về vương quốc sẽ đến trên đất này. Trong Thi Thiên 45 trình bày về sự đến của vua để thành lập vương quốc của Ngài trên đất này, tức là vương quốc 1000 năm bình an. Trong ba thi thiên kế tiếp cho chúng ta biết về vương quốc này. Thi thiên này do con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh, một bài ca theo điệu Alamot. Từ ngữ Omar cũng được dùng trong tiên tri Esai đoạn 7 câu 14, nói rằng: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này một gái đồng trinh sẽ triệu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Emmanuel." Từ ngữ Alamot có nghĩa là các nữ đồng trinh, và trong trường hợp này là giọng hát của các nữ đồng trinh. Đây là thi thiên của sự giải cứu và sẽ đề cập về một bài ca lớn nữa về sự giải cứu và chiến thắng mà nó đã hát khi dân chúng Israel vượt qua biển đỏ. Chúng ta được nói là những bài hát của Môi-se. Nhưng ai là người hướng dẫn những bài hát này? Tôi không nghĩ rằng Môi-se là người hướng dẫn các bài hát này. Vì thế, người hướng dẫn bài hát này chính là Miriam, là một nữ tiên tri và là chị của Môi-se và A-rôn đã cầm trống cơm và hướng dẫn những bài hát này. Trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 15 câu 20 và 21 nói như sau: "Nữ tiên tri Miriam là chị gái của A-rôn, tay cầm trống cơm, và các đàn bà đều đi theo người, cầm trống cơm và múa." Miriam lại đáp rằng: "Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cởi ngựa." Vì thế chúng ta thấy rằng người lãnh đạo ban hát và hát đơn ca trong trường hợp này chính là Miriam, chị của Môi-se. Đây là một bài hát kỷ niệm về sự chiến thắng khi họ vượt qua biển đỏ. Khi những người Israel còn sót lại trong tương lai được giải cứu khỏi kẻ thù nghịch bởi sự trở lại của Đấng Christ, họ sẽ kỷ niệm về sự chiến thắng lớn. Đó là điều quan trọng mà chúng ta thấy sự sắp đặt ở trong Thi Thiên 46 này. Có sự kết hợp với Thi Thiên 45 và với Thi Thiên 47 và 48. Các thi thiên này không nên tách rời nhau. Trong Thi Thiên 46, rất tốt để hát đơn ca. Nó không phải là một bài ca, nhưng nó là một điệp khúc ngợi khen Hallelujah để cho chúng ta thấy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, sự an ninh trong Đức Chúa Trời và sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1 đến câu 3, nói về sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển âm âm sôi bọt và các núi rung động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Thưa các bạn, đây là một lời hứa rất tuyệt vời. Một số người thách thức và hỏi, nhưng làm sao biết điều đó là sự thật? Nó là sự thật bởi vì Kinh Thánh nói như vậy. Tôi đã thử nó và thấy là sự thật. Chúng ta được kêu gọi ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 8. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường nào, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Và Chúa Giê-su đã phán trong sách Giăng đoạn 1 câu 17. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Trong thời gian khốn khó, các bạn có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân thiếu sót trong sự nương cậy vào Đức Chúa Trời trong thời gian khó khăn bởi vì họ không biết về sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Họ không biết Ngài là đấng đầy đủ. Chúng ta cần một Đức Chúa Trời là đấng không để cho chúng ta té ngã. Đức Chúa Trời là đấng đầy đủ trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đất bị cất vào lòng biển. Tôi nghĩ việc đất bị cất đi là một việc vô cùng lớn lao. Có khi nào đất được đem đi khỏi các bạn không? Có bao giờ các bạn bị treo trong không gian không? Hầu hết nhiều người nghĩ rằng chỉ có họ mới là người gặp khó khăn. Mỗi người đều có khó khăn. Nhưng dân sự của Đức Chúa Trời thấy sự đầy đủ của Ngài trong thời gian khó khăn. Thi Thiên 46 được Martin Luther rất ưa thích. Ông đã viết một bài hát nổi tiếng trong thời kỳ cải chánh với đề tựa là Chúa vốn bức thành kiên cố ta. Martin Luther đã có Thi Thiên 46 này trong tâm tư khi viết bài thánh ca này. Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta, là và sức lực của chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn. Con cái của Đức Chúa Trời đã trải qua nhiều thời đại, đã tìm thấy sự thật của điều này. Phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 46 nói về sự an ninh của kẻ trông cậy Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 46, câu 4 nói tiếp. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm bui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Một số nhà giải kinh cho rằng dòng sông này là một biểu tượng. Nhưng tôi nghĩ dòng sông này là một thực thể mà nó nói về sự cung cấp và sự tươi mát mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày hôm nay. Dòng sông đó là lời của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 1, chúng ta được nói rằng phước cho người nào được trồng gần dòng nước. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng đề cập về một dòng sông được chảy ra từ nhà của Đức Chúa Trời. Trong Ê-xê-chiên đoạn 47 đã đề cập về điều đó. Và trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 1 cũng nói rằng Thiên sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống, trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời, và chiên con chảy ra. Và Thi Thiên đoạn 46 câu 5 câu 7 nói tiếp Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náo của chúng tôi. Tác giả Thi Thiên nói, các dân náo động, các nước rúng động là hướng về sự rung chuyển của thời kỳ đại nạn. Đó là những giờ phút đen tối nhất khi kẻ thù nghịch tràn đến như nước lụt. Nhưng Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Bây giờ những người trung tín còn sót lại được giải cứu và hát bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Và trong phần kế tiếp của Thi Thiên 46, nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 46 câu 8 đến câu 9. Hãy nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là chừng nào. Ngài dẹp im giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Đấng Mê-si-a đến trên đất để đoán xét. Ngài là đấng dẹp im giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Đây là một bức tranh được đặt trước mắt chúng ta về những ngày cuối cùng trên đất, khi đấng đập bể hòn đá chẳng bởi tay, là đấng mà Nebuchadnezzar đã thấy trong khải tượng ghi lại trong sách Daniel đoạn 2 câu 45, sẽ giải quyết sự tiêu hủy nổ ra trên đất này. Chúng ta được nói cho biết trong trận Hamagedon ở trong sách Khải Huyền đoạn 16, các vật đổ nát của chiến tranh rải rác khắp mọi nơi. Công việc của Đức Chúa Trời là nói cho con người biết rằng có một Đức Chúa Trời. Tại đây là lời dự ngôn về sự bình an trên đất, là một phước hạnh thực tế. Vua sẽ đến và sẽ dẹp tất cả mọi sự không công bình trên đất. Và trong Thi Thiên đoạn 46, câu 10-11, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời cho thế gian. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Với sự nhận biết lẽ thật phước hạnh này, chúng ta có thể được yên tĩnh trong thời kỳ gian truân. Ngày nay có nhiều trận bão đang nổi bên ngoài. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới cũ, một thế giới gian ác. Có một sự thay đổi lớn lao đang xảy ra. Có một sự rung chuyển trong thiên nhiên hiện nay. Chúa nói với chúng ta, hãy yên lặng trong thời kỳ bão tố, trong thời gian bão tố. Các bạn có nhớ rằng khi Chúa Giê-xu đã ở trong bão với các môn đồ của Ngài, nhưng Ngài vẫn ngủ. Các môn đồ đánh thức Chúa Giê-xu dậy. Ngài gặp khó khăn nhiều để làm cho lòng của các môn đồ yên lặng hơn là làm cho cơn bão yên lặng. Nhiều người trong chúng ta cũng giống với các môn đồ này. Chúng ta không biết kiên nhẫn để chờ đợi trước mặt Ngài. Thi Thiên 46 là một phước hạnh lớn cho tương lai, nhưng nó cũng là một lời an ủi và một phước hạnh cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời trong thời kỳ hiện nay. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Thi Thiên 47 là thi thiên thứ nhì trong nhóm thi thiên nói tiên tri về vương quốc 1000 năm bình an mà nó được thành lập khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai. Thi thiên này tiếp tục ngợi khen và thờ phượng Đấng Christ là vua trên khắp trái đất. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 47, câu 1 đến câu 2. Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Hãy lấy tiếng thắng trận và reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va chí cao, thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Các bạn thấy rằng, vì Đức Giê-hô-va chí cao, thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Đấng Christ là vua cai trị của trái đất này. Vì thế, Ngài đáng được ngợi khen và thờ phượng. Các bạn thân mến, trước khi Đấng Christ có thể cai trị trái đất này, Ngài phải dẹp hết mọi sự phản loạn, sự lừa dối, sự thiếu hiểu biết và thiếu luật pháp của con người. Trong Thi Thiên 46, chúng ta thấy kỷ niệm về sự đến của Ngài để phán xét. Và giờ đây, trong Thi Thiên 47, chúng ta thấy nước của Ngài được thiết lập và Ngài đang cai trị. Và trong Thi Thiên đoạn 47, câu 3 đến câu 4 nói tiếp. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi, và là các nước suy phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đây là giờ phút thích hợp để chúng ta có thể hát bài Phước cho nhân loại. Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời. Trần gian, nghinh vô đối. Kiếp mở cửa lòng, tiếp rước con trời. Bầu trời vạn vật hòa thiên, bầu trời vạn vật hòa thiên. Trời đất sướng ca, kính khen vua mình. Phước cho nhân loại, Chúa nay cai trị. Muôn dân âu ca quan hỷ, hải đảo sơn hà trỗi bản ca thi. Đồng hòa vẫn điệu mừng vui, đồng hòa vẫn điệu mừng vui. Hòa khúc thánh ca, hỷ hân muôn đời. Lẽ chánh ơn lành, Chúa đem cai trị, làm cho muôn dân khai trí, thấy rõ vinh quang, chánh nghĩa chi vi. Lòng đại từ ngài lạ thai, lòng đại từ ngài lạ thai, từ ái Chúa ta, cổ kim ai tài. Như các bạn thấy, sự diễn đạt chính trong thi ca này, nó không nói nhiều về sự sanh ra của Đấng Christ, nhưng nó nói nhiều về sự đến lần thứ hai của ngài. Có một sự vui mừng khi ngài đến trên đất này. Cho nên, chúng ta hãy vỗ tay và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là một ngày vui mừng biết bao. Thời gian trước đây, tôi có dịp đến thăm và giảng trong một hội thánh. Trong giờ thờ phượng, hội chúng vỗ tay. Sau giờ nhóm, có người đến hỏi tôi, tiếng vỗ tay ồn ào như thế có làm cho ông khó chịu không? Tôi trả lời, không. Nó khích lệ tôi rất nhiều. Đối với tôi đó là điều đúng. Có nhiều người bày tỏ sự tôn kính bằng cách yên lặng. Nhưng tôi tin rằng chúng ta cần có sự sống động trong sự thờ phượng. Và trong Thi Thiên đoạn 47, câu 5 đến câu 9 nói tiếp. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi, hãy hát ngợi khen vua của chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh ngài. Vua các dân đều nhóm lại, đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời, ngài được tôn chí cao. Tác giả Thi Thiên nói rằng, Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Chúa Giê-xu thăng thiên với tiếng reo mừng. Thật sự, Chúa Giê-xu đã thăng thiên, cho nên ngài mới có thể trở lại. Chúa Giê-xu đã đến thế gian này cách đây 2.000 năm về trước và được sanh ra tại Bethlehem để hoàn tất công tác cứu rỗi trên đất và sau đó thăng thiên về trời. Tôi nghĩ rằng Thi Thiên 24 này đề cập đến điều đó. Và trong Thi Thiên này cũng một lần nữa nói về sự thăng thiên. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ hai, ngài sẽ thành lập vương quốc của ngài và sẽ lên xuống Jerusalem mới. Có thể trong thời kỳ 1.000 năm bình an, Chúa Giê-xu lên trời và xuống thế gian nhiều lần. Thật là tuyệt vời khi chúng ta thấy hình ảnh trong Thi Thiên này. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 48. Đây là Thi Thiên chót trong nhóm 3 Thi Thiên nói về 1.000 năm bình an. Đây là sự chúc tụng chiến thắng trọn vẹn và sau cùng của Đấng Mê-si-a. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 48 câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài. Núi Sion đẹp đẽ sẽ trỗi lên về phía Bắc và kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Khi nói về núi Sion, tức là nói về thành của Đức Chúa Trời trong núi Thánh, tức là đề cập về Jerusalem. Xin chú ý về việc đề cập đến hướng Bắc. Đây là một sự diễn đạt rất lý thú. Đây rất có thể nói về phương cách lên và xuống trái đất. Có một lời tiên tri rất đáng được chú ý trong sách Ê-sai đề cập về Sa-tan liên hệ đến phía Bắc. Trong Ê-sai đoạn 14, câu 13 và 14, ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, ta sẽ lên trời và sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra bằng đấng rất cao. Phía Bắc hình như là một con đường, và Sa-tan thật sự hy vọng muốn đạt ngôi của Đức Chúa Trời. Và giờ đây là sự đối địch lớn nhất và sau cùng xảy ra trên đất, mà tác giả của Thi Thiên nói trong đoạn 48 câu 4 đến câu 7. Vì kia, các vua đã hẹn hò cùng nhau đi qua. Họ thấy đến, bèn sững sờ, bối rối và mau mau chạy trốn. Tại nơi đó, sự run rẩy áp hãm họ. Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sanh đẻ. Chúa dùng ngọn đó đông đánh bể các tàu của Terasi. Tôi tin rằng điều này diễn tả thời gian sau 1000 năm bình an, khi Satan được thả ra một lúc, như được đề cập trong sách Khải Quyền đoạn 20, câu 7 đến câu 9. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả ra, và nó ra khỏi ngục đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Maroc. Nó nhóm lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây vinh thánh đồ ra thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó. Và trong sách Thi Thiên đoạn 48 câu 8, điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Thưa các bạn, dân chúng có nghe và đọc tất cả lời tiên tri này. Giờ đây họ thấy nó được hoàn thành một cách trọn vẹn. Đó là lời về sự giải cứu sẽ trải qua nhiều thế kỷ. Đức Chúa Trời đã bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ đến. Và cuối cùng nó trở nên sự thật. Và trong Thi Thiên đoạn 48 câu 9 câu 10. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho các đầu cùng trái đất, tai hữu Chúa đầy dẫy sự công bình. Trong đền thờ của Đức Chúa Trời, trong thời kỳ 1000 năm bình an, họ thờ phượng Ngài, suy gẫm về tình yêu của Ngài, sự nhân từ của Ngài. Tôi thấy rằng đó là một thời kỳ vui vẻ và phước hạnh cho những người thuộc về Chúa. Và phần kết luận của Thi Thiên này là một điệp khúc Hallelujah. Trong Thi Thiên 48, câu 11-14, vì cớ sự đoán xét của Chúa, nguyện núi Sion vui vẻ, các con gái Judah mừng rỡ. Hãy đi xung quanh Sion, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Giê-hô-va này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Với sự vui mừng lớn, họ sẽ đi vòng Jerusalem. Xin chú ý đến mỗi phần của nó. Họ ngợi khen Ngài là Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã dẫn dắt họ đời đời. Đây là một sự ngợi khen tốt đẹp biết là dường nào. Các bạn thân mến, con cái của Đức Chúa Trời hướng về tương lai với một sự vui mừng. Quý vị và các bạn có sự trông cậy và sự vui mừng trong tương lai không? Nếu chưa có, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy đến cùng Ngài. Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu tốt lành nhất cho mọi chúng ta. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ được sự an tâm, sự an ổn khi biết rằng mình có một đấng trông cậy tuyệt vời. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Thi Thiên đoạn 49 và 50.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.